This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn trên làn sóng 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình với cô Phương Nam và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Kính chào tất cả quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Houston và thân ái chào Khôi Nguyên. Hôm nay chúng ta trở lại chương trình này như là tiếp nối của kỳ trước. Chúng tôi có một cái gợi ý là sẽ nói về một cái đề tài là cái tôi. Thì cái đề tài này thật ra nó hơi khó nói vô cùng, nó hơi trừu tượng và nó hơi có tính cách mà triết lý. Nhưng mà trong cái tinh thần của tình yêu và gia đình, chúng ta sẽ giới hạn lại, chúng ta chỉ nói một cách nôm na dễ hiểu thôi. Và những cái áp dụng thực tế trong đời sống hàng ngày, trong gia đình của quý vị và trong sự giao tiếp với bên ngoài xã hội của chính chúng ta. Thành ra hôm nay, cái tôi thì nghe nói thì không biết là Khương Nguyên cho biết trước cái ý của Nguyên đi.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Thì trước hết cô Nguyên xin trân trọng kính chào quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Trong tuần này rất hân hạnh được cùng với cô Phương Nam nói về chủ đề cái tôi. Thì thật ra đây là một vấn đề mà ai cũng biết, ai cũng nói, nhưng mà khi mà kêu đụng vào thực chất thì có lẽ hơi khó để nói đúng như cô Phương Nam đã nói. Cái tôi thì trước hết chúng ta phải tìm hiểu cái tôi là cái gì trước cái đã. Thì theo cá nhân Khôi Nguyên suy nghĩ, cái tôi tức là chính bản thân mình, những cái bản chất của mình, cũng như rằng là cái lòng tự tôn, cái lòng coi trọng cái bản thân, cái tôi của mình. Cái đó không biết phải đúng không cô Phương Nam?
Vâng, đúng là như vậy. Cái tôi thì thứ nhất là chúng ta thấy cái đại danh từ tôi, tức là gì, là chính mình, là cái chính mình là ngôi thứ nhất. Thì nó sẽ nói đến cái cá tính, cái bản chất. Cái cá tính, cái bản chất để làm cho một con người khác, cái con người khác. Nhưng mà cái cá tính bản chất này, nó có thể là nó nhẹ hoặc nó mạnh, hoặc là nó coi trọng hay không, thì tùy theo mỗi người. Thì chúng ta thấy là khi mà cái con người của mình đó, cái tôi của mình đó, nó bị mà người ta đụng chạm tới á, thì nó sẽ nổi dậy rất là dữ dội. Thì thật ra cái tôi này đó, nó cũng có thể có tính cách tích cực hoặc là tiêu cực. Thì có người tích cực tức là họ có một cái lòng tự ái, họ có một cái sự tự tôn, và những cái điều đó nó có thể dẫn tới cái sự ích kỷ và cái sự kiêu ngạo. Thì còn cái sự mà tiêu cực đó, thì cũng có người lại có tính cách là tự ti. Đó, thành ra nó cũng có như vậy. Thì chúng ta thấy là cái sự mà tự cao tự đại này đó, thì nó có thể xảy ra vì nhiều cách lắm. Chẳng hạn như là có những người mà họ cảm thấy người ta có cái gì đó hơn những người khác, chẳng hạn về sắc. Những người mà nghĩ là họ đẹp đẽ thì tự nhiên là họ cũng có cái sự kiêu ngạo, trong đó cái tôi của họ nó to vô cùng. Hoặc là vì tiền tài, ví dụ những người mà giàu có, mà nhất là giàu có trong một cái giai đoạn, một cái thời gian ngắn, tức là giàu mà giàu nhanh đó, thì người ta hay có cái sự tự mãn và kiêu ngạo. Và một cái nữa là danh vọng, thì có những người có những cái danh vọng trong xã hội, có những cái địa vị trong xã hội, thì cũng hay dẫn đến một cái tôi vĩ đại. Thì chúng ta thấy là những cái điều này đó, nếu mà nó bị động chạm thì nó sẽ nổi dậy, có người một cách nhẹ nhàng, có người một cách nổi dậy dữ dội. Thì chúng ta thấy là mỗi người đó là không ai giống ai hết. Thì chúng ta thấy nếu mà cái tôi của mình đó mà nó coi một cách quá lớn, thì chúng ta thấy là cái tôi mà mạnh quá, mà nặng đó, nói này mình chơi chữ đi, cái tôi mà nặng thì hóa ra là cái tội, đúng không? Đó, thành ra là cái sự mà tự cao tự đại đó, tôi là trên hết đó, nó sẽ mang đến một cái sự chủ quan của mình. Mà cái sự chủ quan đây là một cái mấu chốt, nó dẫn đến rất nhiều phức tạp phiền toái trong cái đời sống giao tiếp bên ngoài. Nó sẽ gây đến rất nhiều sự hiểu lầm, gây đến rất nhiều sự khổ đau và nó tạo sự bất hòa trong xã hội. Đó. Thì chúng ta thấy là nhất là khi mà chúng ta sống không phải đơn lẻ, khi chúng ta sống thì luôn luôn có những người giao tiếp với. Thì trong một cái nhóm nhỏ là trong gia đình của chúng ta có vợ chồng, có con cái, và sau đó là có bạn bè, và sau đó là có những người chung đụng ở bên ngoài, chẳng hạn như là bạn đồng nghiệp. Thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta có những cái sự sống chung với người khác đó, thì cái tôi của mình chắc là phải làm cho nó giảm bớt đi. Mà chúng ta phải nhìn cái chung của toàn thể, của vợ chồng hoặc của con, hoặc của bạn bè, hoặc là của nguyên một cái nhóm làm việc, để mà nguyên một cái nhóm đó có thể thành công. Thì hôm trước có một vị thính giả gọi vào và có cái nhận xét về cái đặc tính, gọi là một cái đặc tính của người Việt Nam, mà cái vị sau cùng có nói đó là người Việt Nam là hay nói này nói nọ, xong rồi hay có một cái điểm đặc điểm mà nhiều người nhận xét là thí dụ mỗi một cá nhân, mỗi một người Việt Nam thì rất là giỏi, rất là hay, rất là tài, nhưng mà hễ cứ ba người họp lại thì sẽ không có cái chuyện gì nên hết, tại vì ai cũng có một cái tôi rất là vĩ đại. Thành ra là những cái chuyện mà hợp tác để làm chung nó khó có cái kết quả tốt. Thì cái đó nó là cái điều mà chúng ta nói đến ngày hôm nay. Thì để chúng ta phân tích tới cái tôi đó, nó là như thế nào, nó có cái gì tai hại và nó dẫn tới những cái bất hòa như thế nào.
Trước khi chúng ta tiếp tục câu chuyện thì cho Khôi Nguyên hỏi cô Phương Nam một cái câu này. Cái tôi đó có thể hiểu đó là cái tự tôn của một người hay không?
Có, tự tôn đó là đó, một trong những
một
cái
trong nhiều, yeah. cái, nhiều cái định yeah. nghĩa của cái yeah. tôi.
Thí dụ Khôi Nguyên nói về cái khía cạnh đó đi, sự tự tôn.
Dạ, tự tôn thì tức là giống như theo như nãy giờ những gì mà cô Phương Nam nói, thì đối với một người đó mà nếu mà họ có một cái gì đó vượt trội so với người khác thì họ có thể nói cái tôi của họ là cái tự tôn của họ. Nhưng mà nếu mà họ cảm thấy họ thua kém người ta mà đến mức gọi rằng là họ sẽ có thể họ sẽ thành tự ti, thì cái đó cũng là một cái định nghĩa của cái tôi, nhưng mà nó negative.
Có tiêu cực.
Ok. Nếu như vậy thì chúng ta đã biết được rồi, thì như vậy cái hoàn cảnh nào hoặc là cái lý do nào khiến cho một người có cái tôi hoặc là cái lòng tự tôn hoặc tự ti quá lớn hoặc là quá nặng?
Cái đó thứ nhất là cái bản chất con người. Cái bản chất con người. Và thường thường nó xảy ra như nãy chúng ta có nói, là khi người ta đạt được một cái thành quả gì đó hơn những người khác thì người ta thường hay đưa tới cái sự tự tôn và kiêu ngạo. Nhất là cái thành quả đó nếu mà xảy ra trong một thời gian ngắn người ta đạt được. Chẳng hạn như là có những quý vị làm business chẳng hạn mà thành công một cách rực rỡ đó, thì thường thường hay dẫn đến cái người ta cho mình là một cái gì đó, mình có thể là một cái mà nói nôm na là cái rốn của vũ trụ đó. Thì lúc đó người ta sẽ có một cái sự tự tôn và hay cho mình là lớn. Thành ra thí dụ như là người ta sẽ nói chuyện và đối xử với những người khác một cách là từ trên nhìn xuống, hoặc là cái tự ái của người ta rất là cao, cái lòng tự cao tự đại, cái sự kiêu ngạo của người ta rất là cao. Thành ra là nó sẽ đưa tới một cái gọi là sự tự tôn đó. Thì đó cũng là một cái là một trong khía cạnh của cái tôi mà chúng ta nhìn vào để né nó. Tại vì nếu mà Khuôn Nguyên và quý vị bên ngoài sẽ thấy những người mà thành công thực sự và người ta có một cái sự suy nghĩ chín chắn, người ta không bao giờ tự cao tự đại. Chẳng hạn như là ông Bill Gates chẳng hạn, hoặc là những cái ông tỷ phú ở trên nước Mỹ này đó mà chúng ta thường hay đọc news mà chúng ta thấy đó, ông chủ của Walmart thí dụ vậy, thì những cái người đó họ rất là bình dân, họ rất là sống thật và họ không có cái mà kiêu mạn đó.
Nhưng mà thưa cô Phương Nam, ở đây đó nhiều người khi mà họ thành công vượt bậc như vậy, họ có một cái vốn để họ tự tin chứ. Họ có một cái vốn, có một cái lý do để họ cảm thấy mình hơn nhiều người. Thì cái đó cũng là một cái điều đúng mà. Và thứ nhất, thứ hai nữa, nhiều người lập luận rằng đó là cái bản tính. Nếu mà họ bỏ đi cái tự tôn đó, họ không còn là họ nữa. Như vậy liệu ra cái vấn đề chúng ta đặt ra ở đây, một cái tôi quá lớn có nên tồn tại hay không?
Cái tôi này đó, cái sự mà thành công người ta đó, người ta như là Khôi Nguyên nói đó, đó là cái điều mà sự thật của người ta mà. Nhưng mà người ta không nên hành xử một cách kiêu mạn. Người ta không nên hành xử một cách kiêu mạn. Tức là ai mà đụng tới đó là họ nghĩ là họ là có quyền để mà nhìn xuống. Nghĩa là nhìn mọi người bằng cặp mắt từ trên nhìn xuống, và ai mà nói cái gì xúc phạm họ đùng đùng lên đó, thì cái đó nó là cái mà chúng ta nên tránh. Mà một trong những cái tôi khác nữa đó là chúng ta thấy con người là hay có cái sự là tự ái hay yêu chính mình, thành ra tất cả những cái sự bất hòa, những sự cãi vã, những sự tranh chấp đều là do cái tự ái. Tức là mình coi mình là nhất, mình yêu mình là nhất. Thành ra là ngay cả trong vợ chồng cũng vậy nữa. Thí dụ hai vợ chồng cãi nhau đó, nhiều khi nó cũng là do cái sự tự ái. Đó. Thành ra cái tôi của mình bị xúc phạm. Thành ra cái tôi đó thì nói chung đó là cái sự chủ quan của mình. Nói chung đó là cái sự chủ quan của mình. Mình nghĩ mình là đúng. Tất cả những cái điều mà người khác nói với mình hoặc là trình bày đối với mình đều là sai. Nếu nó không đúng theo cái ý mình thì nó đều là sai. Và khi mà sai như vậy thì người ta sẽ khó chịu. Thành ra là có những cái người mà như là nãy tôi có nói đó, là những cái người mà nóng nảy và cái tôi của mình lớn quá đó, thì người ta sẽ phùng mang trợn mắt, người ta cãi vã lại ngay lập tức. Người ta nghe một cái điều gì đó không đúng theo ý mình, người ta cãi lại ngay. Có những người mà tính tình ôn hòa hơn thì người ta nghe người ta khó chịu, ta cảm thấy bất ưng, khó chịu trong lòng đó, hoặc là họ cũng nói cãi đó, nhưng mà với một mức độ nhẹ hơn. Còn có những người họ thấy là không đúng ý họ thì họ một cách ôn hòa nhưng người ta cũng khó chịu đó. Thành ra cái đó nó là cái mà chủ quan, nói chung là cái chủ quan. Thành ra là nếu mà người ngoài nói không đúng ý mình là mình khó chịu, mình không nghe những cái lời của người ta và mình không để ý coi người ta nói gì nữa, mà cái đó là cái đụng chạm tới mình là mình dựng gồ lên liền.
Cái này vấn đề này cũng khá là nguy hiểm. Tại vì thật sự ai cũng có cái tôi hết, và ai cũng cho mình là đúng. Nên là cái vấn đề để mà làm sao mà kiểm soát được bản thân và nhận thông tin từ nhiều hướng, chứ không phải là chỉ nhận định một cách chủ quan theo cái cảm tính của mình, là vấn đề rất là khó. Nên chắc chắn chúng ta cần sự đóng góp cũng như rằng là sự chia sẻ của những quý thính giả phía ngoài. Khi mà nghe chương trình này, quý vị nghĩ như thế nào về cái tôi của mình? Liệu rằng là chúng ta có quá cảm tính khi mà đánh giá một vấn đề hay không? Và làm cách nào để chúng ta có thể kiểm soát cái tôi trong cái giới hạn? Tức là không quá nhún nhường, tại vì nhiều người nói nhiều khi mình nhún nhường quá thì người ta lại nói mình giả tạo. Nhưng mà cũng không quá đặt nặng cái tôi trong tất cả mọi tình huống. Thì chúng tôi sẽ mở đường dây để quý vị gọi vào chia sẻ về cái chủ đề ngày hôm nay qua số điện thoại phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002, và trở lại với cô Phương Nam. Thì bây giờ chúng ta đã biết được định nghĩa, biết được nguyên nhân, và chúng ta phải tìm cách để ngăn cái tôi nó gây ra những cái hậu quả không lường. Thì theo cá nhân kinh nghiệm sống của cô Phương Nam chắc cũng là nhiều hơn Khôi Nguyên rồi. Thì chia sẻ cho Khôi Nguyên cái cách nào để chúng ta kiểm soát được cái tôi của mình đây. Tại vì Khôi Nguyên đặt câu hỏi này tại vì tương đối trẻ, nhiều khi cũng nóng tánh, nhiều khi cũng cũng cái tôi cũng lớn chứ không phải nhỏ, nên cũng muốn học hỏi nhiều lắm chứ không phải là nhưng mà có những cái lúc đụng chuyện mình không muốn nghe ai hết đó cô Phương Nam.
Thì thường thường đó người ta đó là hay, người ta hay ghét cái tôi của người khác.
À đúng
đó, nhưng mà người ta lại cho phép mình có cái tôi của mình. Đó, thành ra cái đó nói tóm lại nó là cái sự chủ quan, tức là mình chỉ có cho ý mình là nhất, cái sự hiểu biết của mình là hay nhất, cái ý mình là đúng nhất và cái gì mình nói cũng là tốt nhất. Thành ra cái đó nó là nói đi nói lại thì nó nghiêng về cái sự chủ quan của một người. Đó, nếu mà chúng ta nghĩ chúng ta là nhất, chúng ta là hay nhất và chúng ta không nghe người khác thì đó là nó đụng vào cái chuyện mà chúng ta có cái sự cái tôi của mình nó nổi lên ra vậy đó. Tức là chúng ta đừng có chủ quan mà phải nghe cái người đối diện như thế nào và hãy nếu mà có thành công thì cũng phải khiêm tốn đó. Thành ra cái đó nó là những cái điều mà nó sẽ đỡ xảy ra những cái chuyện mà tranh chấp và những chuyện nghe khó chịu. Tại vì trên nguyên tắc một cái người đối diện đó, người ta không bao giờ người ta thích nghe một người nổ, một người nói một cách khoe khoang, mà nói một cách lớn lối thì không ai thích hết. Và hễ đụng cái gì cũng dựng gồ lên hết thì dĩ nhiên đó là không có cái thái độ hòa hoãn. Thành ra là cái tự ái của mình quá nhiều, thành ra nó sẽ đưa đến những cái sự không có được hòa hoãn trong cái vấn đề giao tiếp bên ngoài. Thì chúng ta thấy là trong cái việc mà xử thế đối với bên ngoài đó thì chúng ta phải dẹp bỏ cái mình, cái tôi của mình xuống một chút xíu để mình có thể hòa hợp với người khác. Đó, còn nếu mà mình để cho mình làm chủ thì mình sẽ hay chỉ trích, chê bai người khác, hay đề cao mình lên, hay khoe khoang những cái gì mình có. Và thì làm tất cả những điều đó sẽ làm cho cái người đối diện người đối diện sẽ nghe khó chịu. Một người ta khó chịu, hai là người ta cãi lại, thành ra đâm ra sự tranh chấp. Thì khi một cái người mà nghe khó chịu như vậy thì coi như là chúng ta đã làm một điều thắt nhân tâm. Tức là cái người đối diện đó không có muốn nói chuyện và không muốn nghe nữa và cũng không muốn góp ý nữa, là bởi vì người ta đâu có muốn góp ý cho một người đang nghĩ là mình là number one. Đó, thành ra là cái đó nó là cái điều mà chúng ta thấy là nên né, nên đừng có nghĩ về mình một cách chủ quan quá, mà nên để ý cái người đối diện, xem xét thêm cái thái độ của họ như thế nào. Thì dĩ nhiên là nó sẽ mang đến những cái kết quả tốt đẹp hơn. Nếu mà quý vị bên ngoài có những kinh nghiệm gì trong những việc mà cãi vã trong nhà đó, trong những cái việc đó là bởi vì cái tôi của mình nó nổi lên, thì quý vị có thể kể lại và chúng ta cùng học hỏi trong kinh nghiệm lẫn nhau.
Dạ vâng, số điện thoại phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Chủ đề của tuần này là cái tôi. Quý vị có thể gọi vào chia sẻ cũng như rằng là chúng ta cùng bàn luận để tìm ra cách giải quyết về cái tôi của mình. Ở đây Khôi Nguyên nhớ lại một cái talk show cách đây cũng khá lâu. Có hai vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau thì họ nói rằng là gây lộn liên tục. Từ những cái chuyện thí dụ con cái học hành, người vợ thì muốn con cái phải học cái này, người chồng thì nói học nhiều quá, nó mất đi cái tuổi thơ, vừa học vừa chơi, thì đôi bên cứ cãi vã liên tục như vậy. Và còn nhiều lắm, từ những cái chuyện nhỏ nhặt nhất, cho đến cả chuyện trong gia đình, hãng xưởng đem ra nói cãi nhau liên tục. Và họ đã có một cái cách để họ có thể hòa hợp chung với nhau trở lại, đó là họ nghĩ đến vấn đề tâm linh cũng như đi học thiền. Thì họ nói rằng là khi mà học thiền đó, nó giúp họ bình tâm trở lại, nhìn câu chuyện nó không chỉ vào một phía từ cảm tính của họ, mà nhìn theo nhiều phía khác nhau, từ đó giúp cho gia đình hòa hợp trở lại. Thì cái đó có nhiều người tin, có nhiều người không tin. thì họ cho rằng tùy mỗi nhà mỗi cảnh thì làm sao có một cái giải pháp chung cho cái vấn đề của họ được. Thì theo cô Phương Nam, cách nào mới giúp được cho chúng ta để mà chúng ta có thể hòa đồng hơn, bớt cái đi cái tôi của chúng ta?
À, thì nhảy Khôi Nguyên nói đó là thiền đó, là một cái gách rất là hay. Thì chắc cô Nguyên chưa bao giờ làm phải
không?
Chưa. Nếu mà chưa bao giờ làm thì cũng nên practice, nên tập thử. Thì cái đó chỉ là một cái cách tĩnh tâm thôi, để cho mình đừng có nhảy đùng đùng lên và nhìn mọi sự một cách nhiều phía, và mình bình tĩnh để mà nhìn sự việc. Cái chuyện mà cãi vã đó thường hay xảy ra đó là do người ta không nghe người kia. Khôi Nguyên và quý vị cứ để ý đi, trong một cái câu chuyện cãi nhau đó, cái người nói đó họ chỉ có đùng đùng họ nói thôi, và họ không nghe, không hề nghe, gần như là họ chỉ chờ có một cái khoảng trống nào đó để họ nhảy rổ vào để nói ý của chính họ. Họ không nói ý của người kia. Thành ra một cái người bàng quang bên ngoài nhìn vào sẽ thấy một rất là buồn cười, là bởi vì hai người cùng nhảy rổ ra nói ý mình không à. Đó, người nào cũng nói ý mình và cứ lặp đi lặp lại cái ý đó và không hề nghe cái ý của người kia. Và cái độ mà nóng đó thì càng ngày nó càng dâng cao, tại vì đâu ai nghe ai đâu.
Đúng,
người nào cũng nói về mình và nói cái ý của mình. Thành ra đó là lý do mà nó là cái sự chủ quan đó. Nếu mà chúng ta không có nghe cái người bên kia thì cái câu chuyện nó trở thành vô nghĩa. Tại vì trong một cái đối thoại nó cần phải có hai chiều, nó cần phải có ý người này, có ý người kia, thì nó mới nảy ra cái ý chung và cái ý đúng hoặc cái ý sai. Chứ còn nếu một người chỉ có nói đùng đùng một ý của mình và chỉ nói mà thôi, thì cái chuyện đó nó không dẫn đến đâu cả, và nó cứ lặp đi lặp lại hoài, mỗi người cũng nói ý mình, và càng ngày cái mức độ nó càng nặng hơn, càng nói to hơn để cho người kia nghe, và càng nói nhanh hơn để không có khoảng trống để người kia xen vào. Đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là một, nếu mà chúng cuộc ở ngoài mà quan sát một cái cuộc mà đôi co qua lại giữa hai người, chúng ta thấy rõ ràng người nào cũng chỉ nói ý của chính mình và không để cho người kia có thể bày tỏ ý tưởng của họ, và họ có bày tỏ cũng không nghe. Đó, thành ra cái đó nó là cái mấu chốt của tất cả những cái chuyện mà cãi và bất hòa ở trong bất cứ một mối liên hệ nào.
Tức là ở đây cô Phương Nam đề nghị rằng là chúng ta nên tập luyện như thế nào để có thể bình tâm nghe người khác trước khi phát biểu ý kiến của mình, đúng không? Có thể tổng kết là như vậy.
Đúng.
Ồ, đó cũng là một cái cách hay, nhưng mà để mà bình tâm trong lúc nóng giận thì chắc là cũng cần tập luyện rất là nhiều để cho cái tánh mình nó đầm trở lại. Và chúng tôi xin mời một quý vị đầu tiên tham gia chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin mời. I think this is, you call a wrong number. Dạ vâng, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình yêu gia đình trong tuần này do cô Phương Nam phụ trách, với đề tài là cái tôi trong cuộc sống hàng ngày cũng như là trong đời sống vợ chồng gia đình với nhau. Quý vị có thể gọi vào chia sẻ hoặc là đưa ra những cái đề tài mà quý vị cảm thấy rằng là khó giải quyết liên quan đến cái tôi của mình, để chúng ta cùng thảo luận xem thử xem làm thế nào để cho cuộc sống hàng ngày hoặc là đời sống vợ chồng nó dễ dàng hơn, hòa hợp hơn, và từ đó rút ra kinh nghiệm cho bản thân. 713-664-8002, 713-664-8002 là số điện thoại phòng ghi âm. Như cô Phương Nam đề nghị là chúng ta nên bình tâm để mà có thể nghe người khác trước khi cho ý kiến của mình. Cô Nguyên mở rộng hơn một chút là chúng ta nên gọi rằng là bỏ đi cái tánh nóng nảy, có đúng không? Như vậy có đúng không? Chúng ta bỏ đi cái tánh nóng nảy của mình thì từ đó mình tự động mình sẽ bình tâm lại và mình nhìn cái câu chuyện nó tích cực hơn. Đúng không?
Nè, bỏ tánh nóng nảy và chịu khó nghe. Đó, thay vì là nói không, chịu khó nghe. Đó, nghe và để ý xem người ta nói gì. Đó, thì cái đó là cái dẹp bỏ mình đó, tức là mình để ý mở rộng cái tai ra, thì mình sẽ nghe được người đối diện, mình mới biết được ý của người ta. Chứ thường
nhưng
thường
mà
là
nếu mà chúng ta nghe người khác, người đối diện, và chúng ta cũng rất nhẫn nhịn để mà nghe, nhưng mà người ta, cái tôi của người ta quá lớn, người ta không nghe cái ý kiến của mình, như vậy lúc nào chúng ta phải nhẫn nhịn sao?
thì cái đó là cái phần của mình, đúng không? Còn cái phần cái người đối diện, đó là cái điều người ta cần phải rèn luyện cho chính người ta. Tại vì nếu mà người ta cứ tiếp tục làm như vậy, người ta sẽ mất hết tất cả những người bạn bè ở chung quanh. Tại vì trong một cái cuộc giao tiếp, một cái cuộc mà liên hệ qua lại giữa một người với một người, không ai muốn bị chèn ép và không ai muốn bị la lối và không ai muốn bị nói một chiều hết. Thành ra nếu mà mình không có tự chế mình để mà mình nghe lời người khác thì từ từ cái cuộc đối thoại nó chỉ là một chiều và cái người nghe cũng sẽ không nghe và kỳ sau cái liên hệ giữa hai người đó sẽ không còn nữa.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam và chúng tôi xin mời một quý thính giả đầu tiên trên đường dây ạ. Hello. Thưa, chúng tôi đã nghe rồi ạ. Dạ vâng, chúng tôi đã nghe rồi thưa anh.
Hello.
Dạ vâng, xin mời anh ạ, chúng tôi đang nghe đây ạ. À, anh chắc có lẽ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi đang nghe đây thưa anh.
Oh yeah, yeah. Hello, yeah, xin lỗi. Cảm ơn đã trả lời điện thoại. Thì em đang lái xe. Cũng đang đi làm, đang lái xe thành ra nghe điện thoại có thể nó không được tốt lắm. Thì em xin hỏi là nãy giờ có lắng nghe trên đài đó là cái cô nói rất là hay. Thì đó là cũng trong một cái trường hợp trong gia đình của em. Đó là cũng có mấy anh em. Thì cũng có người tính rất là nóng nảy. Thì cái tôi rất là cao. Rồi có một người cũng thành công. Rồi cũng rất là tự cao. Thì nãy giờ lắng nghe thì thấy rất là đúng. Nhưng mà em muốn đặt một cái câu hỏi á, là đến khi cái ý nghĩa của một cái khi mà anh em với nhau đến cái lúc mà cái tôi quá cao hoặc là đến lúc mà họ coi như là họ nóng nảy quá, họ bí rồi đó, thì tại sao là cái ý nghĩa của cái câu là ví dụ như là anh em từ nhau, như là tao từ mày hoặc là anh chị em từ nhau, thì đó là em muốn hiểu và lắng nghe cái ý nghĩa của cái sự mà anh em từ nhau là nó tại vì sao người ta phải nói như vậy. Dạ, xin cảm ơn.
Vâng, người ta nói anh em từ nhau có nghĩa là người ta có một sự bất mãn và người ta không cảm thấy thoải mái khi gặp nhau, thành ra người ta từ nhau. Nhưng mà cái chuyện này cũng là một cái điều mà chúng ta nên tránh vô cùng. Là tại vì anh em thì thật sự ra nó cũng là hai cá nhân. Thì như anh có nói đã từ cái câu chuyện của anh là từ cái tôi của mỗi người nó quá lớn, thành ra nó cãi nhau và nó đâm ra nó là cái sự dẫn đến cái sự tự ái và sự ích kỷ của mỗi người. Thành ra là nó có những cái mâu thuẫn. Và như nãy chúng ta cũng có phân tích là trong một cái liên hệ tình cảm giữa hai người, dù là liên hệ tình cảm nào, thì cái liên hệ tình cảm đó nó sẽ bền vững nếu nó cùng một level với nhau. Đó, còn một người mà vì cái sự tự tôn, tự cao, tự đại mà chỉ có nói một cách kiêu mạn thì cái người nghe sẽ không bao giờ thích hết. Thành ra khi mà có cái sự bất hòa, bất bình dẫn đến bất hòa thì người ta nói đến cái sự từ nhau. Anh em từ nhau có nghĩa là gì? Nãy anh có hỏi. Anh em từ nhau nghĩa là gì? Có nghĩa là người ta chấm dứt cái liên hệ anh em đó. À, thì anh em là cùng cha cùng mẹ, sinh ra lớn lên từ nhỏ đến lớn, sống cùng một mái nhà cho tới một cái lúc người ta cảm thấy cái sự bất bình nó cao và nó bất mãn và nó khó chịu đến độ người ta không muốn có cái liên hệ này nữa, coi như người ta đó. Thành ra là có những, đây là một cái câu chuyện xảy ra cũng khá phổ biến trong cái đời sống hàng ngày. Có rất nhiều gia đình vì cái tôi vĩ đại của mỗi người mà nó đưa đến cái sự từ nhau. Và người ta cũng có nói câu là người ta có anh em nhưng mà người ta lại thích, người ta lại prefer là có những người bạn hơn là cái người anh em này. Thành ra đó là cái chuyện mà anh em từ nhau mà anh có hỏi đó. Tức là người ta cái sự liên hệ không có cảm thấy một cái sự vui vẻ nào hết. Người ta thấy toàn là sự khó chịu. Thành ra quyết định là không còn cái liên hệ gọi là anh em đó nữa. Nhưng mà thật sự đây cũng là một cái thí dụ rất là cụ thể cho cái tôi. Đó là bởi vì nếu mà mọi người đều nghĩ mình là hay, là tốt, là giỏi, và nói cái ý mình và không nghe ý người khác và look down on người khác, thì dĩ nhiên là cái người kia sẽ không bao giờ có sự vui vẻ. Và nếu cái sự tương quan như vậy mà nó cứ xảy ra ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, thì nó sẽ đem đến một cái sự là dứt bỏ cái mối liên hệ đó. Thì liên hệ của anh là anh em, thì từ nhau, bạn bè không gặp nhau nữa, vợ chồng ly dị. Vâng, đó, cái đó nó là cái mấu chốt của những cái sự mà liên hệ tình cảm không được vui vẻ.
Dạ vâng, cái câu chuyện của anh này kể thì thấy rất là đáng tiếc. Anh em với nhau mà đến nỗi mà quyết định mà từ nhau thì chắc cũng nặng nề lắm. Nhưng mà ở đây cô Nguyên nghĩ đó, thí dụ nếu mà những cái lúc mà anh em mà ngồi xuống nói chuyện như vậy mà cảm thấy một người mà cái tôi quá lớn, hoặc là cái người đó cái tánh nó quá nóng, nó vượt lúc lại là over control rồi đó, tức là vượt quá cái tầm kiểm soát rồi đó, thì mình nên nói thôi bây giờ để lúc khác. Lúc khác thì mấy anh có thể hoặc là mấy em có thể bình tâm lại ngồi xuống nói chuyện, thì nó đỡ hơn là ngồi đó cứ tiếp tục câu chuyện là thế nào cũng sẽ có chuyện, đúng không?
Đúng, dạ. Thì đó là đúng, vâng.
Dạ vâng, quý vị có thể gọi vào số điện thoại 713-664-8002, 713-664-8002. Hy vọng rằng là quý vị cũng có cái cách nào đó khác hơn. Tại vì như cái câu chuyện của anh mới đưa gọi vào đó thì thấy rằng là nếu mà chúng ta cứ lần lữa hoặc là trốn tránh thì nó cũng không giải quyết được vấn đề. Mà mỗi một người phải nhìn ra được cái tôi của mình như thế nào, để từ đó sửa chữa thì câu chuyện hoặc là cái mối quan hệ này nó mới có thể hàn gắn, chứ nếu không nó vẫn tiếp tục như vậy thôi.
Vâng, nó nhưng mà một cái sự mà rất là không may, đó là cái mối liên hệ giống như vậy xảy ra thường lắm. Không phải là một mình gia đình của anh đâu, mà tôi thấy có rất nhiều gia đình cũng lâm phải cái tình trạng như vậy. Mà thường thường đó là một bên có thể là tự tôn và một bên có thể là tự ti, thành ra là nó thành ra cái mâu thuẫn và nó sẽ diễn ra mỗi ngày trong cái đời sống, thì nó sẽ không có sự hài hòa. Thì chúng ta thấy là những người thành công thường thường hay có một sự tự tôn và những cái sự kiêu hãnh đó, thì thật sự là mình, nếu mà mình càng thành công mình càng phải khiêm nhường. Đó,
tại vì là người ta nói rằng là núi này cao thì có núi cao hơn, đúng không?
Là một, và để cho nó bỏ, để cho nó giảm bớt cái sự sai lệch giữa hai người. Đó, ví dụ một người không giàu có bằng, không thành công bằng, và hay thất bại, có những điều may không may mắn trong cuộc đời, thì một cái người anh em trong nhà mà lại được có hết tất cả mọi sự, thì cũng phải để ý đến cái tâm lý, cái tâm lý thua thiệt, tâm lý bị thiệt thòi và thua kém của cái người kia, để mà phải bớt cái tôi của mình mà phải nhún nhường hơn nữa. Là tại vì cũng có trong một cái câu chuyện hàng ngày, thì tôi cũng có một số người bạn đó, họ rất là thành công và họ cũng có than phiền. Họ cũng có nói với tôi rằng là, ủa tại sao kỳ vậy? Tại sao nữa là tôi làm tất cả mọi điều, tôi mở party, tôi mời tất cả mọi người đến, rồi tôi đi đâu tôi cũng trả tiền cho tất cả mọi người, bạn bè. Đó, mà tại sao bạn bè nó vẫn ghét tôi? Đó, đúng không? Đó, thành ra là lúc đó thì tôi cũng chỉ có họ cứ hỏi rằng là, ồ, là bạn thân đó thì bây giờ chị nghĩ sao? Chị nghĩ là người ta như vậy có đúng hay không? Người ta có unfair đối với tôi hay không? Tôi làm tất cả mọi hành động tốt cho mọi người. Đó, thì người ta làm vậy tại sao? Thì tôi cũng chỉ nói rằng là người ta làm vậy có cái lý của người ta. Đó, là thì trước khi mình thấy rõ ràng cái người bạn đó họ có vẻ hơi thoáng, cái mặt họ có vẻ ngạc nhiên. Họ hỏi tại sao? Đó, thì mình mới nói là bây giờ nếu mà muốn nghe một cái lời phê bình thật sự, đó, thì tôi sẽ nói một lời phê bình thật sự. Đó, đừng có take it, nghĩa là personal đó, đừng có để ý. Thì họ nói ok, nói đi. Thế tôi cũng chỉ nói là tại vì cái thái độ của anh nó cho người ta, dù anh có trả tiền cho người ta nhiều đi chăng nữa, nhưng mà cái thái độ của anh làm cho người ta cảm thấy anh là một cái người không có được khiêm nhường. đó, đó. Không? Yeah. Thành ra là cái đó nó là cái mà khi mà người ta nghĩ là cái tôi của mình nó vĩ đại quá đó.
Yeah.
Thành ra là có những cái cách hành xử. Thành ra mình có nói là tại vì anh có bị một cái dán nhãn ở trên cái trán của anh rồi. Là anh là người thành công tột độ, anh là người giàu có tột độ. Đó là cái dán nhãn ngay trên trán anh rồi. Thì cái điều đó có nghĩa là anh phải từ từ, anh phải hạ mình xuống, nói chuyện với mọi người bằng ngang level. Đó, anh đừng có nói chuyện kiểu ban phát cho mọi người. Đó, anh hãy nói chuyện bằng với nhau. Thành ra trong những cái sách mà người ta dạy về cái cách nói chuyện với mọi người đó, thì người ta luôn luôn nói rằng là mình phải nói ngang hàng. Mình phải nói ngang hàng. Ví dụ mình đang muốn nói chuyện một cái gì với một người kế bên mà mình muốn có một cái ý kiến gì đó, mình muốn cho cái ý kiến đó một cái hữu hiệu, mình ngồi ngang hàng với người đó. Mình không có đứng mà nói xuống. Không có đứng vậy mà nói, người ta đang ngồi mình đứng mình nói xuống. Mình phải ngang hàng. Con cái cũng thế, khi mình muốn dạy bảo con cái mình điều gì, mình cũng phải ngồi bên cạnh nó, mình nói ok con thế này này, chứ không phải là la lối giống như là thời xưa.
Nhưng mà cái đó là cái ở ngoài xã hội đó thì Phương Nguyên thấy nó dễ hơn, nhưng mà trong gia đình đó nó mới khó, cái tôi nó có còn khó hơn, khó giải quyết hơn. Tại vì nhiều người lập luận như thế này, nếu mà cái gì tôi cũng nhường bả thì tôi mang tiếng sợ vợ sao? Tôi là cái gì bả ngồi lên đầu tôi luôn rồi, thành ra tôi phải chống lại. Ai cũng vậy hết. Rồi người phụ nữ thì nhiều khi nói tôi ở nhà tôi lo lắng hết rồi mà về cứ la hoài, tôi cũng phải chống lại luôn. Thành ra là hai cái tôi quá lớn đụng với nhau thế nào cũng có chuyện.
Thì đó, nếu mà ai cũng coi mình là vĩ đại thì thế nào cũng có chuyện, nhưng nếu cả hai người cùng biết nghĩ cho cái chung đó, mà trong một cái nhóm, trong một cái sự tương quan, nếu mà chúng ta nghĩ đến cái chung mà chúng ta bỏ cái riêng của mình chút xíu thì mọi sự sẽ tốt đẹp. Nhưng nếu mà chúng ta cứ nói cái tôi là vĩ đại, tôi là ngon nhất, tôi là đúng nhất, tôi là phải nhất, tôi là đẹp nhất, thì dĩ nhiên là nó sẽ gây ra một cái sự bất hòa.
Như vậy thì theo cô Phương Nam nói như vậy, thì đối với một người cái tôi quá lớn, một người có thể hiểu vấn đề, họ sẽ dẹp bỏ cái tôi đi để họ nghĩ tới cái chung. Nhưng mà họ cứ như vậy hoài sao? Trong cái mối quan hệ vợ chồng, không lẽ một người cứ nhịn mà một người không sửa đổi, như vậy liệu có bền không?
Không
làm
bền.
Sao để một cái người mà cái tôi quá lớn họ nhìn thấy vấn đề và sửa đổi đây?
Thì đó là lý do mà trong tất cả mọi chuyện đó, thì nếu mà cả hai người cùng nói cùng một ngôn ngữ thì mọi chuyện sẽ dễ, sẽ cùng hiểu nhau.
Cùng ngôn ngữ, khoai ở đây có tiếng nghĩa đen nghĩa bóng không? Cùng
nghĩa
ngôn ngữ
bóng
là
đó.
Mình nghĩa bóng
đó.
Chứ tưởng cùng ngôn ngữ là mình người Việt mình nói tiếng Việt.
Cùng ngôn ngữ là nghĩa bóng đó. Thì một cách dễ hiểu nhất, nếu mà thí dụ như là Hương Nguyên đang đọc một cuốn sách nào nói về những điều đó, thì làm sao mà truyền bá cái đó cho cái người hôn phối của mình, hoặc là một cách trực tiếp, hoặc một cách gián tiếp, hoặc là thí dụ như là đi đến
liệu
những
chúng
cái
ta
hội.
Có nên nhờ một cái người khác cho cái người đó thấy được cái vấn đề,
thì
có nên nhờ hay không?
Nếu mà nhờ thì phải nhờ một cách tế nhị, một cách cái này là cả một cái nghệ thuật chứ không phải là dễ dàng đâu. Nhưng mà cái cách tốt nhất là chúng ta hãy sinh hoạt trong cùng một môi trường. Thí dụ như là cô Nguyên đi đến hội thiền chẳng hạn, thì làm sao mà cô Nguyên bê được bà vợ của cô Nguyên đi theo đó, và cô Nguyên đi học những cái giáo lý ở trong nhà thờ chẳng hạn, hoặc là những cái triết lý về Phật giáo chẳng hạn, thì làm sao mà mang cái người hôn phối cùng hiểu, cùng nghe, thì khi mà nói chuyện và khi mà hành xử sẽ cùng một ngôn ngữ.
Dạ, cái đây cũng là một nghệ thuật và cũng là cả một cái vấn đề chứ không đơn giản đâu.
Chứ có một người làm mà người kia không có bắt tay hoặc là không bắt tay thì cũng giống như là muối bỏ biển. Một đôi lúc á, mình cảm thấy là cái kết quả nó không đến đâu, và mình cứ là cái người mà give in hoài.
Dạ. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu Gia Đình, và trong tuần này cô Phương Nam đưa ra đề tài là cái tôi. Để quý vị có thể gọi vào 713-664-8002, 713-664-8002 để cùng chia sẻ hoặc là cùng góp ý kiến, để chúng ta tìm cách nào đó để bớt đi cái tôi của mỗi một người, và từ đó cái mối quan hệ giữa vợ chồng, con cái hoặc là với xã hội, với những người xung quanh nó được cải thiện hơn. Ở đây đó, nếu một người nhìn ra được vấn đề và chịu hợp tác thì khác. Nhưng mà nếu một người nhưng mà trước hết thì chúng tôi mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây rồi ạ.
Hello, xin chào chị Phương Nam với chào Khôi Nguyên.
Dạ, chào anh.
Hello, dạ tôi là Francis Nguyễn đó. Hôm nay cái đề tài này rất là hay mà chị Phương Nam với Khôi Nguyên đưa ra để cùng cùng tất cả mọi người mình bàn luận chút xíu. Cái người Pháp đó, họ có cái câu họ nói là cái tôi là cái đáng ghét, phải không chị Phương Nam với Khôi Nguyên?
Vâng.
Thành ra cái đó là cái trở ngại, nghĩa là cái trở ngại phải nói là chính trong cái mối quan hệ giữa mọi người trong gia đình với nhau hoặc là mọi người trong xã hội. Thành ra đó, cái để mà nghĩa là cái mình mà trong gia đình, nhưng nãy có cái anh gì anh nói trong gia đình anh á, mà tất cả mấy anh em á mà cuối cùng đến cái độ mà phải gọi là từ nhau, tức là ai nấy cái tôi lớn quá mà mình không có biết nghĩa là hả, mình phải khiêm nhường, mình nói chuyện với một người khác mình muốn lấy cảm tình của người khác, tức là mình có một cái thái độ mà mình có một cái lòng nhiệt thành, mình biết nghĩa là lắng nghe đầu tiên. Và cái thứ hai nữa là cái điều kiện tiên quyết là mọi người đều phải khiêm nhường, tức là mình phải calm down để mình làm tôn trọng cái ý kiến của người kia, hoặc là những cái sự mà bất hòa thì người ta cũng có những cái ý kiến mà đối với người ta, bởi vì cái tôi lớn quá cho nên người ta nghĩ rằng cái đó là cái ý kiến đúng, còn tất cả mọi người khác là cái ý kiến có thể sai. Nhưng mà nghĩa là để mà mình dung hòa cái ý kiến với nhau đó, thì nghĩa là tất cả mọi người mình phải ngồi xuống, mình chịu khó khiêm nhường, đó, ai nấy phải dỡ bỏ cái tự cao, đó, mà mình biết tôn trọng cái ý kiến của người kia. Ví dụ như người kia người ta nói cái ý kiến người ta cho là đúng, tức là người ta cũng có nghĩa là một cái lý của người ta. Nhưng bên cạnh đó, cái quan trọng là cái nghệ thuật mình làm sao để cho cái người kia người ta nhìn thấy được trong cái ý kiến của họ, nghĩa là nó có những cái điểm hay và cũng có những cái điểm dở với nhau. Đó, thành ra là coi như là mình làm cho người kia người ta biết phục hiện và người ta nhìn thấy ra được cái khuyết điểm, cái sai của người ta trong đó. Đó là một, đã là một cái nghệ thuật, đó, do cái cách cư xử của mình. Cũng như trong gia đình, ví dụ như hai vợ chồng với nhau, nhiều khi ví dụ như người vợ, như nãy Khương Nguyên nói đó, ví dụ người vợ, ví dụ làm việc nhà đồ cho đã, thèm rồi ông chồng ông về, rồi cái ổng cứ nghĩ là ổng là chồng, là gia trưởng trong nhà, rồi ổng có những cái lời nói hoặc là những cái hành động có vẻ khiếm nhã, có vẻ không được tôn trọng người vợ, thì đương nhiên cô vợ có cũng buồn chứ, hoặc là và ngược lại. Cho nên ví dụ như nói ví dụ như ở đây, ví dụ như trong cái quan hệ mà ví dụ như vợ chồng cũng vậy, ví dụ như hai người, ví dụ người vợ mình đi shopping, cô vợ có thấy cái áo cổ đẹp, cổ muốn chọn cái áo mẫu áo đó cho cổ, nhưng mà cái anh chồng thì anh không thích cái kiểu áo đó, thì ví dụ như ảnh nói một câu mà coi như là mình lịch sự, mình tôn trọng cái ý kiến của người vợ mình, tức là cái áo đó em chọn theo anh thấy rất là đẹp, rất là hay, nhưng mà nếu mà em chọn được cái kiểu kia, mình chỉ một cái áo, chiếc áo khác nó là nó trang nhã hơn, mình hợp với mình hơn, mình thấy hay hơn, cho nên nếu mà em thấy được cái áo kia thì nó còn hay hơn nữa, nó còn em còn đẹp, còn mỹ miều hơn nhiều. Đó, cho nên mình tôn trọng ý kiến của vợ mình, tức là mình không cho vợ mình sai, mình phải nói vợ mình đúng. Đó, nhưng mà bên cạnh đó mình sửa lại một chút xíu cái ý kiến thì cái cô vợ sẽ rất là vui lòng mà nghe lời mình liền, chứ cổ không bao giờ cô chống đối, phải không? Còn ví dụ như mấy người anh em trong nhà cũng vậy nữa, người nào ví dụ như là có ăn học cao hơn những anh em khác, nhưng mà bên cạnh đó mình là coi như là cứ nghĩ là giống như chị Phương Nam nói nãy, tôi rất là đồng ý, nghĩa là trong một cái cung cách có vẻ là coi như là cái kiểu như mình nói chuyện mà mình tôn trọng với nhau, mặc dầu là anh em ví dụ cương vị người kia là anh, người kia học thức nhiều hơn, người em học thức ít hơn, kém cỏi hơn, nhưng mà mình vẫn tôn trọng người em của mình, tức là nói chuyện ví dụ mình ngồi xuống mình nói chuyện với em mình đàng hoàng, hoặc em mình đứng nói chuyện đàng hoàng, tức là có một cái cử chỉ gọi là tôn trọng với nhau. Và mình lúc nào cũng là ok, em đúng, cái là cái ý kiến của em không có sai, nhưng mà để anh phân tích cho anh thế này thế kia, mình phải uyển chuyển để mà mình lái cái câu chuyện và cái ý kiến của người em đó, của người anh đó, đó, nghĩa là vào một cái thế mà gọi là người ta cũng có cái đúng của người ta chứ không phải sai, không phải là ta sai hết, nhưng mà bên cạnh nó có một hai cái khuyết điểm, cái ý kiến nó vậy chưa hoàn hảo, em phải như thế này hoặc là anh như thế này, thì ý kiến của anh là perfect, hoàn toàn là rất là đúng, thì đương nhiên cái người kia người ta sẽ vui vẻ mà người ta nhận lời liền. người ta sẽ đồng ý với mình liền, chứ mình đừng có ra mặt mình chống đối với nhau đó. Nhưng mà trong cái quan hệ anh em, cái đối thoại rất là quan trọng, ngồi xuống đối thoại với nhau, trình bày nói với nhau, nhưng với điều kiện là hai người phải thật tâm, có một cái lòng nhiệt thành là muốn mà xây dựng tình anh em cho vui vẻ mới được. Chứ còn nếu mà có một người kia, có một người, một trong hai người mà vẫn cố ý chưa tới, nghĩa là tới chưa nói chuyện nhưng mà trong lòng đã có sự chống chọi với nhau, tôi không bao giờ nghe ý kiến của anh đâu, hoặc là anh không, tôi không bao giờ phục em đâu, nghĩa là thế này thế kia coi em mình rẻ hơn, thì nó sẽ không bao giờ có được cái sự đoàn kết và vui vẻ nhau được. Đó là ý kiến của tôi muốn chia sẻ chút xíu vậy, thưa chị Phương Nam với cô Nguyên.
Vâng, cảm ơn anh Francis rất là nhiều. Anh đã nói lên rất là nhiều ý hay trong đây. Thứ nhất là sự khiêm nhường, tức là chúng ta phải nói với cái cùng bằng cấp, đó là bằng cùng level với lại cái người mình đang nói với, thì người ta sẽ dễ nghe hơn. Mình không có nói kiểu ban bố, mà mình phải nói kiểu mà bằng ngang. Và cái đó là sự khiêm nhường. Và cái điều mà ý của anh nói rất là hay ở đây là anh phải có cái sự, anh cho cái người đối diện biết là mình có nghe, bằng cách là mình tôn trọng cái ý của người đó. Không bao giờ mình chỉ có nói là ô, ý cái đó sai rồi, ý phải như thế này, phải như này, mà mình phải tôn trọng cái ý người đó. Những cái gì mà đúng và có thể khen được, cái này là một cái sự tế nhị thôi, mình hãy cho họ khen trước đi. Mình nói, ồ, ý của em đúng ở cái chỗ này. Mình cho họ cái lời khen trước để mình đặt người ta ở vào một cái vị trí là người ta hòa hoãn và người ta lắng nghe. Chứ đừng có nhảy vào mà nói ngay cái sự chê bai. Hãy khen những cái điều đúng, điều tốt trước. Và sau đó chúng ta sẽ từ từ len vào những cái điều mà chúng ta muốn nói. Mà dĩ nhiên khi nói chúng ta không có nói là cái ý là mình, là mình đúng, là mình show ra là mình đúng, mà mình hãy nói cái đó là cái ý của những người khác, của cái xã hội bên ngoài, của những cái quy định bên ngoài, thí dụ vậy. Chứ đừng có nói là ý của anh và đúng, ý của anh đúng, em sai hoàn toàn. Đừng có nói như vậy, là mình đã đặt người ta ở một cái vị trí phản kháng. Thành ra mình phải, thứ nhất, ngồi cùng bằng ngang, thứ hai, nói chuyện giọng hòa hoãn, thứ ba là khen trước và cho cái ý sau. Thì như vậy thì cái người nghe họ sẽ sẵn sàng, họ bắt tay với mình.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình, và chúng tôi mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ.
Hello, xin lỗi, phải tôi không?
Dạ vâng, đúng ạ, xin mời ạ.
Dạ, chào anh Khôi và chào chị Phương Nam. Tôi thấy quý vị bàn về cái đề tài này nó rất là hay, mà có lẽ là mình cần phải nói cả vài ngày nó mới hết được. Thì về cái tôi mà những ý kiến của cô Phương Nam với lại của mọi người đưa ra thì tôi thấy rất là hay, nhưng mà trong đó nó có hai cái mà tôi nghĩ là mình cũng cần cái ý theo cái thiện ý của tôi á, thì tôi nghĩ là mình cần phân biệt với cái tôi của tôi giữa cái quan hệ cá nhân, giữa quan hệ cá nhân với nhau nó như thế nào. Chẳng hạn như nếu mình mà với những người bạn, với những người anh em trong nhà mà mình cãi nhau về cái tôi á, thì thực nó có rất là nhiều loại, có rất là nhiều loại người mà mình không thể hết rồi, mỗi cái trường hợp nó một khác nhau. Thì tôi thấy ở trên tôi, người ta nói rằng nếu mà mình cứ cãi, nếu giờ chỉ hạn một cá nhân nào đó thôi, mà nếu mình cứ cãi để được cái tôi xong rồi quay lại để mất anh em bạn bè, thì tất cả mọi người chúng ta cũng nên đều tự nghĩ rằng mình có nên làm cái điều để mình cứ cãi để mình được, rồi mình quay lại thì những người mình mất hết bạn bè, cho dù là cơ ý của mình có đúng 100% đi hoặc là có 80% đi nữa, nhưng mà khi mà mình cứ cãi lấy được phần mình thì rồi là quay lại mất hết. Và trong gia đình thì cũng vậy thôi, thì tôi nghĩ là nó cũng phải hòa hợp tương đối thôi. Không có ai là cái người mà có đúng hoàn toàn, mỗi người đều có cái quyền riêng để có cái ý riêng của mình. Nhưng mà khi nếu mà mình nhập chung vào để mình sống chung với nhau, hoặc bạn bè mình để nói chuyện với nhau á, thì mình cũng đừng có cố đặt cái tôi của mình lên người khác quá. Bởi vì nếu mình phải nghĩ là nếu mình cái tôi của mình như vậy thì cái tôi của người đối diện mình cũng vậy thôi. Bởi vì hầu hết mình cứ kiểu như là bắt nạt, già miệng, rồi mình ép những người khác yếu miệng hơn mình, hoặc là thấy họ, những người khác họ dĩ hòa vi quý, rồi mình nhọn nhịn mình được đà, mình cứ già miệng, mình ác người ta thôi. tôi có những người ở ngoài về nhà ác vợ ác con quen rồi thì ra ngoài gặp bạn bè hoặc ra những chỗ đông gặp những người khác cũng cứ to miệng để đi át những người khác không, trong khi không có chịu nhìn lại, không có chịu ấy. Mình phải hai cái, một hai cái tôi của mình, hai con nó có hai cái, một cái là mình cãi để mình tranh cái ý kiến của mình được hơn những người khác hay không, hoặc là một cái nữa là một cái debate. Chẳng hạn như nếu mà trong những sinh hoạt lớn chung của những cộng đồng, những hội đoàn mà mình sinh hoạt chung thì cũng có, mình có quyền debate cái ý kiến của mình, mình có quyền cho cái ý kiến của mình đúng, nhưng mà cuối cùng á thì cái gì chung á thì tôi nghĩ là mình phải theo cái ý chung. Theo dân chủ thì mình cứ thấy là cái nào mà cứ đa số thì mình phải theo. Nếu mình cãi xong rồi, mình cho ý kiến mình xong rồi, mình tranh luận xong rồi, mà mình cảm thấy open cho mọi người đều đi bệt hết, rồi cuối cùng mình lấy ý kiến tất cả mọi người, bởi vì ai cũng có cái ý kiến, ai cũng có suy nghĩ là đúng hay sai. Khi mà họ mình trình bày đầy xong rồi, hai bên, ba bên thì trình bày xong rồi, cuối cùng là cho mọi người đồng ý là mình vote để xem là cái đa số họ theo cái ý kiến nào là hay. Bởi vì cũng có cái nào nó cũng có cái hay và nó cũng có cái không hay ấy. Nhưng mà nếu mà mình theo cái tự do, cái vấn đề dân chủ với nhau, mình làm việc đó, để nó cùng hòa đồng với nhau đó, thì mình phải như thế vậy. Chứ nhiều khi mình cứ chỉ già miệng hoặc mình cứ cậy ỷ quyền thì giết, rồi mình cứ to tiếng để át những người khác. Có những người họ vào những cái cuộc họp cộng đồng hoặc là cộng đoàn ở trong các sinh hoạt đông người như vậy, họ vào họ nói được và họ giữ phần họ nói cho lấy được, và rồi cuối cùng ra hỏi ý kiến ra nấu người nào họ muốn cho ý kiến đó đâu, bởi vì họ toàn nói ra để họ cứ theo cái ý của họ không à. Chẳng hạn họ ý kiến một hai lần rồi thấy cũng cứ vậy làm vậy thôi, họ chẳng nói ra làm chi cho mất lòng ấy, nên họ im luôn, họ làm những cái đó. Sự thực có những cái mình đưa ra những tai hại, nó có những cái hậu quả lớn cho những cái cộng đồng hoặc những cái đoàn thể mà mình sinh hoạt chung. Bởi tôi thấy nó rất là quan trọng khi mà ai cũng vậy ra làm việc, nhìn thấy cái tôi, nếu mình ra mình làm việc chung thì mình phải đặt mình vào cái lợi ích chung và cái quyền lợi chung nó sẽ lên trên hết tất cả những cái tôi của mình. Còn tôi thấy nhiều người chỉ lợi dụng cái quyền hành của mình, đẩy cái idea của mình, đẩy cái tôi của mình lên trước để che lấp những người khác đi rồi mình làm. Thì tôi thấy cái đó là cái tôi của mình nó quan trọng hay không. Tôi thấy cái vấn đề này rất là tốt và mình cần, nhất là người Việt Nam mình thì cần phải học cái này rất là nhiều. Tôi thấy người Việt Nam mình cái tôi nó to lắm, to hơn Mỹ nhiều lắm. Nó là ý kiến của tôi ạ.
Cảm ơn anh rất là nhiều đã nói lên cái ý này, tức là cái tôi là cái riêng mình. Nhưng khi chúng ta có một cái sự sinh hoạt tương quan qua lại với những người chung quanh, nếu mà chúng ta có hơn một người thì chúng ta không còn giữ cái tôi của mình nữa, mà phải có cái tôi của mình nhỏ hơn cái chung. Đó, thành ra cái ý của anh là rất là hay ở cái điểm này. Tức là cái tôi của mình phải được hạ xuống để có một cái chung, để theo một cái chung, dù là cái chung đó là hai người, thí dụ như là vợ chồng thì cũng phải có cái chung giữa hai vợ chồng đó, chứ còn không phải dùng cái tôi của mình để lấn cái tôi của cái người kia đó, tại vì không ai muốn bị lấn lướt. Và nếu mà làm như vậy cũng chưa chắc đã đúng, là bởi vì cái tôi
thì vâng, không được.
Vâng, cái tôi của mỗi người chưa chắc đã là đúng cho hai người. Thành ra ý của anh rất là hay ở đây, là cái tôi phải được dẹp xuống. Cái tôi sẽ là của riêng mình, nhưng mà khi chúng ta có một cái sự liên hệ tương quan với một người khác nữa, dù là một người hay là một group hay là một cộng đồng hay là một quốc gia, thì cái tôi của mình sẽ phải nhường xuống để cho cái chung đó. Thì cái điều đó là cái điều rất là hay, ý của anh. Và cũng tôi cũng muốn nói thêm một cái ý nữa, là cái sự mà mọi người hay cho phép mình được có cái tôi đó, cái tôi, cái giá trị của cái tôi đó, thật sự không do mình quyết định. Cái giá trị của chính con người mình là do bên ngoài quyết định,
đánh giá.
Là do xã hội đánh giá mình, chứ mình không tự đánh giá mình. Đó, mà không phải do mình cho rằng là mình là hay nhất, mình là tốt nhất, mình đẹp nhất, mình giỏi nhất, mà cái đó là cái giá trị của xã hội đánh giá cho mình. Thành ra mình không có cái quyền gì để mà tự đặt cao, tự mãn để mà hống hách ra. Đó. Thành ra chúng ta thấy rõ ràng là nó rất là quan trọng, và đây nó là cái mấu chốt vô cùng trong tất cả mọi tương quan. Ai cũng vì cái tôi mà đâm ra là cãi nhau ỏm tối.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình, và chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa, thì mời cô Phương Nam gửi lời đúc kết cho chương trình ngày hôm nay. Thưa cô Phương Nam.
Vâng, hôm nay cái đề tài ngày hôm nay, cái tôi là cái bản chất của mỗi người, và một đôi khi nó vượt lên và nó bị hiểu lầm chính mình, và mình làm cho cái sự tương quan qua lại giữa con người và con người nó trở thành một cái cuộc chiến. Không ai thích là bị đàn ép, và cái tôi của mình sẽ nên dẹp xuống để cho cái lợi ích của cái chung. Phải coi cái chung là quan trọng hơn. Rồi chúng ta cũng cái sự thành công, sự hay đẹp của mình là do người ngoài quyết định đó, chứ mình không được quyền cho mình một cái giá trị như thế. Và khi chúng ta nói chuyện với người ngoài, chúng ta phải có sự khiêm nhường và phải có cái sự bằng vai, bằng đẳng thì người ta mới nghe, và phải tôn trọng ý người khác thì người ta mới nghe. Trên nguyên tắc là mình phải show, là mình có nghe và mình có tôn trọng cái ý kia thì người ta mới nghe, và sau đó mới là dẫn đến một cái cuộc bàn luận. Nếu không chỉ là một cái sự one way, tức là ban phát, thì chúng ta thấy cái tôi thì cái sự mà chiến thắng, người ta nói rằng là chiến thắng vạn quân thì không bằng chiến thắng chính mình. Thành ra cái sự mà thắng được cái tôi vĩ đại của mình đó là một cái sự chiến thắng khó khăn nhất và vĩ đại nhất. Thì nhưng mà cái này nó không có nghĩa là chúng ta tự hủy diệt cái bản thân của mình, mà chúng ta chỉ nên khiêm nhường, dẹp bỏ cái ngạo mạn và làm thuần hóa cái bản ngã đầy kiêu hãnh đang đần sâu, đang nằm kín trong mỗi người, để cho khi chúng ta giao tiếp với bên ngoài, chúng ta sẽ có một cái sự hòa hoãn và có sự liên quan qua lại, không phải là một chiều, và từ đó nó sẽ mang đến tất cả mọi cái liên hệ tốt đẹp. Thì từ cái chuyện nhỏ là vợ chồng, cho đến bạn bè, cho đến người làm việc, và cho đến cả cộng đồng ở bên ngoài. Thì đó là cái ý mà chúng tôi muốn mang đến ngày hôm nay, là cái tôi của chúng ta nên để ý và nên có một cái nhìn về nó và biết một cái giá trị của nó ở đâu để chúng ta có thể trong cái giới hạn đó mà thôi.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam, và đồng thời cũng cảm ơn tất cả quý thính giả đã theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này. Cảm ơn những quý vị đã gọi vào tham gia đóng góp ý kiến, và cũng mong rằng qua chương trình này chúng ta sẽ biết được cái cách để khiêm nhường hơn, lắng nghe người khác nói nhiều hơn, và từ đó nhìn cái câu chuyện nó có nhiều chiều hướng hơn, chứ không phải theo cảm tính của mình, và từ đó tạo cơ hội cho cái tôi nó phát triển lên và mất đi những cái mối quan hệ mà vì những cái lý do nhiều khi nhìn vô nó không đáng. Và xin hẹn với tất cả quý thính giả cùng cô Phương Nam trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình kỳ tới.